Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
30 người thiệt mạng trong hai vụ nổ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng chiến đấu chống Mỹ. Và Tổng thống Obama nói rằng Hiệp định TPP thăng tiến các giá trị của nước Mỹ và bảo vệ công nhân Mỹ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Sabao Dacosta tường trình về việc người Trung Quốc vẫn đi du lịch nước ngoài bất chấp kinh tế trì trệ. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Có nhất 30 người đã thiệt mạng và hơn 125 người bị thương vì hai vụ nổ tại ga xe lửa chính ở Ankara ngày hôm nay, vài giờ trước một cuộc biểu tình kêu gọi hòa bình do phe thân người Kurd tổ chức. Những vụ nổ xảy ra tại cổng ga chính của nhà ga trong quận Ulus ở thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ có thể có mục đích gây ra thương vong tối đa cho những người tham dự cuộc meeting do các nghiệp đoàn và đoàn thể xã hội dân sự tổ chức. Các giới chức an ninh nói rằng hiện chưa rõ phải chăng vụ này do những kẻ nổ bom tự sát thực hiện. Hãng tin của nhà nước Anadolu cho biết Thủ tướng Ahmet Davutoglu đã được các vị Bộ trưởng Nội vụ và Y tế báo cáo. Và theo lịch trình, thì ông sẽ họp với những người đứng đầu các cơ quan an ninh vào xế ngày hôm nay. Những vụ nổ cách nhau vài phút sáng nay đã xảy ra trong lúc dân chúng tụ tập để tham gia một cuộc meeting quy mô lớn nhằm kêu gọi chấm dứt vụ xung đột giữa các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và đảng công nhân người Kurd, gọi tắt là PKK của phe đòi ly khai. Ông Selahattin Demirtas, lãnh tụ đảng Dân chủ Nhân dân có chủ trương thân người Kurd, cho báo chí biết rằng số tử vong có phần chắc sẽ ở mức cao. Ông so sánh vụ tấn công này với hai vụ nổ bom hồi tháng 7 tại hai thành phố Diyarbakir và Suruç, là nơi đa số cư dân là người Kurd ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm nhà nước Hồi giáo nói rằng họ đã thực hiện vụ nổ ở Suruç, giết chết 33 người và gây thương tích cho 104 người. Vụ đó đã làm bùng ra những vụ đụng độ giữa binh sĩ của Thổ Nhĩ Kỳ và những phần tử thánh chiến Hồi giáo. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng dùng vụ nổ bom ở Suruç để biện minh cho việc họ phát động những vụ không kích nhắm vào các vị trí của phe người Kurd ở miền Bắc Iraq và Syria. Nhưng vụ không kích này chấm dứt tiến trình hòa bình kéo dài 4 năm giữa Ankara với nhóm PKK. Những nhân vật tranh đấu thuộc đảng Dân chủ Nhân dân cho biết trong các tin nhắn Twitter rằng những vụ nổ ngày hôm nay làm cho nhiều người chết và bị thương. Họ cũng tố cáo là cảnh sát tấn công những người tìm cách đưa người bị thương đến bệnh viện. Nhưng một phát ngôn viên của cảnh sát nói rằng giới hữu trách chỉ tìm cách làm cho mọi người rời khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt để tránh có thêm những vụ thương vong trong trường hợp xảy ra những vụ nổ khác nữa. Bạo động ngày hôm nay xảy ra trong lúc chỉ còn vài tuần là tới ngày bầu cử quốc hội, làm tăng thêm cảm giác lo âu trong dân chúng Thổ Nhĩ Kỳ đối với những ảnh hưởng tai hại của cuộc chiến tranh ở lân bang Syria và những vụ đụng độ ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ giữa các lực lượng của chính phủ với những phần tử chủ chiến của phe PKK. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-un cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng chiến đấu để chống lại bất kỳ một cuộc chiến tranh nào do Mỹ thực hiện. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tuyên bố như thế ngày hôm nay tại lễ duyệt binh để mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng lao động đương quyền. Buổi lễ có ít quan khách nước ngoài tham dự như ông Lưu Văn Sơn, nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ 5 của Trung Quốc đã đứng cạnh ông Kim Jong-un trong suốt cuộc duyệt binh. Quan hệ giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã bị căng thẳng kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền năm 2011. Nhà lãnh đạo trẻ tuổi của Bắc Triều Tiên chưa đi thăm Bắc Kinh và ông cũng đã không đến dự cuộc duyệt binh quy mô lớn của Trung Quốc hồi tháng trước nhân kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ hai chấm dứt. Các nhà quan sát cho rằng việc Trung Quốc phái ông Lưu Văn Sơn đến Bình Nhưỡng kỳ này có thể là một dấu hiệu của sự cải thiện quan hệ. Trong thời gian qua, nhiều người dự đoán Bắc Triều Tiên sẽ thực hiện một vụ thử nghiệm phi đạn tầm xa nhân dịp kỷ niệm này. Nhưng các nhà phân tích và các giới chức Nam Triều Tiên nói rằng không có dấu hiệu của những sự chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm như vậy. Tổng thống Đài Loan ông Mã Anh Cửu ngày hôm nay cảnh báo người kế vị ông chớ gây phương hại cho mối quan hệ tốt đẹp hiện nay với cựu thù Trung Quốc. Trong bài diễn văn chót của ông nhân dịp quốc khánh song thập, Ông Mã Anh Cửu nói rằng người kế nhiệm ông không nên phá hủy những tiến bộ đã đạt được trong mối quan hệ với Bắc Kinh. Ông Mã không thể tranh cử tổng thống vào năm tới vì giới hạn nhiệm kỳ. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy bà Thái Anh Văn, chủ tịch đảng Dân Tiến của phe đối lập, sẽ giành phần thắng trong cuộc bầu cử ngày 16 tháng Giêng. Bà Thái Anh Văn không chịu chấp nhận điều kiện để đối thoại với Trung Quốc hiện nay là Đài Loan với Trung Quốc trên nguyên tắc là một nước. Kể từ khi lên nắm quyền năm 2008 cho tới nay, ông Mã Anh Cửu đã gạt qua một bên những mối bất đồng chính trị để tiến hành cuộc đối thoại cấp cao với Trung Quốc, dẫn tới chỗ ký kết 23 hiệp định về thương mại và đầu tư. Một số người ở Đài Loan e rằng Trung Quốc sẽ lợi dụng mối liên hệ kinh tế để buộc Đài Loan tái thống nhất với Hoa Lục. Khi đảng Dân Tiến nắm quyền ở Đài Loan từ năm 2000 đến năm 2008 và hô hào cho sự độc lập pháp lý của Đài Loan, thì Trung Quốc đã hết sức tức giận và thỉnh thoảng họ lại đe dọa sử dụng vũ lực. Đôi bên không đạt được thỏa thuận nào. Và bà Thái Anh Văn cho đến nay cũng chưa đưa ra điều kiện nào mà giới lãnh đạo Cộng sản ở Bắc Kinh chấp nhận.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt TPP đạt được hồi tuần qua giữa Hoa Kỳ và 11 nước khác, thăng tiến các giá trị của nước Mỹ và bảo vệ công nhân Mỹ. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama cho biết phải mất 5 năm để thương thuyết cho Hiệp định này, bởi vì theo lời ông, tôi muốn có được thỏa thuận tốt nhất có thể có cho công nhân Mỹ. Những luật lệ thương mại lỗi thời làm cho công nhân của chúng ta bị bất lợi và TPP sẽ thay đổi điều đó. Tổng thống Obama cũng nói rằng TPP bao gồm những tiêu chuẩn lao động và môi trường mạnh mẽ nhất trong lịch sử và ông nói nguyên văn và không giống như những hiệp định thương mại trước đây, những tiêu chuẩn này thực sự có thể được chấp hành. Những người ủng hộ TPP cho rằng hiệp định này sẽ thúc đẩy thương mại và tăng trưởng kinh tế cho các nước tham gia, nhưng những người chỉ trích ở Mỹ thì cho rằng hiệp định này không làm gì nhiều để bảo vệ công ăn việc làm ở Mỹ hay bảo vệ môi trường. Họ cũng cho rằng hiệp định này làm gia tăng chi phí của một số loại thuốc men. Vấn đề thuốc men đã được bà Hillary Clinton, ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ, đề cập tới. Khi còn làm ngoại trưởng dưới quyền ông Obama, bà Clinton đã tham gia cuộc đàm phán TPP, nhưng bây giờ bà chống đối bởi vì bà lo ngại hiệp định này chỉ có lợi cho các công ty dược phẩm. Bà cho biết bà cũng cảm thấy lo ngại về sự thao túng trí tuệ của những nước khác. Ông Donald Trump, người đang tham gia cuộc chạy đua để được đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng viên tổng thống, thì nói rằng TPP là một thỏa thuận hết sức tệ hại. Mặt khác thì Tổng thống Obama ngày hôm qua đã gặp riêng những gia đình của 8 sinh viên và một giảng viên bị bắn chết tại Đại học Cộng đồng Umqua hôm thứ Năm tuần trước. Sau cuộc gặp, ông Obama nói nước Mỹ sẽ phải tìm ra những cách thức để chúng ta ngăn không cho những chuyện như thế này xảy ra. Như ông nói thêm rằng, hôm nay là ngày dành cho các gia đình, nỗi đau buồn của họ và tình yêu của chúng ta dành cho họ. Một nhóm những người ủng hộ quyền sở hữu súng ống đã biểu tình khi ông đến Oregon. Hàng trăm người mang theo những biểu ngữ như ông Obama xéo đi và không có gì quý hơn tự do, đã chứng tỏ là một số người trong cộng đồng nhỏ bé và bảo thủ này không hoan nghênh chuyến viếng thăm của ông và lập trường của ông về vấn đề kiểm soát súng ống. Sau đó, trong ngày hôm qua, tại một buổi gây quỹ cho một thượng nghị sĩ tiểu bang, Tổng thống Obama nói có những chuyện có thể làm để góp phần ngăn chặn bạo lực súng ống. Nhà lãnh đạo Mỹ đã lên tiếng hô hào cho việc đặt ra những luật lệ mạnh mẽ hơn để kiểm soát súng ống sau vụ xả súng hồi tuần trước ở thị trấn Roseburg. Trước chuyến viếng thăm của ông Obama ngày hôm qua, thì những vụ nổ súng tại hai trường đại học ở Mỹ cũng đã gây tử vong cho 2 người và làm bị thương ít nhất 3 người. Tại vùng Trung Đông thì những vụ đụng độ giữa người Palestine và Israel tiếp diễn sang tới ngày hôm nay. Quân đội Israel cho biết không có ai bị thương khi những phần tử chủ chiến người Palestine ở dải Gaza bắn đạn rocket vào Israel. Vụ này xảy ra sau một tuần lễ bạo động, trong đó binh sĩ Israel đã giết chết 6 người Palestine trong những vụ xô xát ở biên giới và nhóm chủ chiến Hamas của Palestine kêu gọi dân chúng nổi dậy chống lại Israel. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu lên án những vụ tấn công trả đũa nhắm vào người Palestine, nhưng ông cũng mô tả vụ gây rối của người Palestine là một làn sóng khủng bố. Nhà lãnh đạo Israel cùng với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đều kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh trong lúc có dấu hiệu cho thấy bạo động có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Căng thẳng giữa đôi bên đã leo thang chủ yếu vì vụ tranh chấp về một thánh địa ở Đông Jerusalem mà cả người Hồi giáo lẫn người Do Thái giáo đều tôn kính. Tại Âu Châu thì các nước Liên hiệp Âu Châu và các nước ngoài Âu Châu giờ đây có thêm rất nhiều quyền hạn để chống nạn buôn người ở vùng biển Địa Trung Hải ngoài khơi Libya. Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc hôm qua đã thông qua một nghị quyết để cho phép các nước lục soát và tịch thu những chiếc tàu bị nghi dính líu tới hoạt động buôn người. Nghị quyết này cũng cho phép sử dụng vũ lực. Italy ngày hôm qua thực hiện một hành động có tính chất dấu mốc trong vụ khủng hoảng di dân qua việc dùng máy bay chở một nhóm người xin tị nạn đầu tiên tới Thụy Điển. Hành động này là một phần của kế hoạch mới của Liên hiệp Âu Châu nhằm tái định cư di dân trên khắp Âu Châu để các nước chia sẻ gánh nặng của vụ khủng hoảng này. Theo kế hoạch của Liên hiệp Âu Châu thì các nước sẽ được bồi hoàn những chi phí của việc tiếp nhận và vận chuyển người tị nạn.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, các điểm du lịch trên khắp thế giới đang chứng kiến số du khách Trung Quốc tăng vọt trong dịp lễ của Trung Quốc, bất chấp những mối lo ngại mới đây về sự lành mạnh của nền kinh tế nước này. Hoàng Long và Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Công ty bán vé trên mạng Ctrip cho hay, dự kiến số vé đặt mua đến các điểm ở nước ngoài sẽ tăng gấp đôi trong tuần lễ vàng này, trong khi những chuyến du hành sau đó sẽ tăng khoảng 50%. Hai công ty nghiên cứu là Trung tâm Tình báo Doanh nghiệp Phung và Tham vấn Xa xỉ Trung Quốc nói trong một thông cáo chung rằng họ dự kiến số du khách Trung Quốc sẽ thực hiện 234 triệu chuyến đi du hành ở nước ngoài trong năm 2015. Con số ước tính này tiếp theo nhiều tháng tin tức xấu về kinh tế được loan đi từ lục địa Trung Quốc. Trong báo cáo mới nhất hôm thứ Hai, Ngân hàng Thế giới đã hạ giảm dự kiến tăng trưởng trong nền kinh tế Trung Quốc vào năm 2015 từ 7,1% xuống còn 6,9%. Ngân hàng có trụ sở ở Washington này nói, đặc biệt tình trạng bất định về quanh hướng đi và sự tuôn tràn từ việc Trung Quốc tái quân bình kinh tế và việc bình thường hóa các lãi suất theo chính sách của Hoa Kỳ. Họ coi du khách là những người đã có đủ số tiền tiết kiệm và cũng đã tìm cách ngăn mình khỏi ảnh hưởng của các xu hướng chính trị và kinh tế rộng lớn, trong đó có chiến dịch chống tham nhũng đang tiếp tục, đã làm rúng động một số lớn các giới chức và quản trị cấp cao tại các xí nghiệp quốc doanh. Bà Sabrina Lee, người làm chủ công ty du lịch Zhongtu, nói, trước đây người Trung Quốc hài lòng với việc tích lũy tiền tiết kiệm trong ngân hàng, nay họ muốn chi tiêu và hưởng thụ đời sống. Những người Trung Quốc giàu có không còn hài lòng về việc làm ra tiền nữa. Họ đã bị nhiều căng thẳng trong đời sống và coi du lịch là một phương tiện đem lại hạnh phúc và sự sảng khoái.
Làn sóng du khách tuôn tràn mạnh đến mức Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, tức Ngân hàng Trung ương, đã bày tỏ sự quan ngại rằng một số du khách có thể nhân cơ hội này để rửa tiền và chuyển nhượng tài sản. Ngân hàng đã áp dụng những hạn chế gắt gao về việc rút tiền ở các địa điểm nước ngoài qua việc sử dụng các thẻ rút tiền và thẻ tín dụng UnionPay, tức hệ thống chi trả của Trung Quốc. Một phúc trình của HSBC nói rằng luồng du khách Trung Quốc ồ ạt đã vực dậy các nền kinh tế của nhiều quốc gia Á Châu, trong đó có Malaysia và Việt Nam, trong khi cũng đem lại lợi ích cho Hoa Kỳ và châu Âu. Nền kinh tế Thái Lan đã hướng về du lịch để bù lại những lỗ lã về xuất khẩu và một chỉ tệ xuống dốc. HSBC tiên đoán số du khách đổ ra nước ngoài từ Trung Quốc sẽ tăng từ 116 triệu trong năm ngoái lên tới khoảng 242 triệu trước năm 2024, nghĩa là ngang với khoảng tổng số du khách đến ở Indonesia, Đức, Iran và Ai Cập cộng lại trong riêng một năm. Du khách Trung Quốc vốn đã chiếm hơn 15% tất cả số khách đến ở Hồng Kông, Triều Tiên, Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan và Nhật Bản. Một điểm bất ngờ là sự gia tăng đột ngột trong số du khách Trung Quốc đến Nhật Bản. Bất kể căng thẳng chính trị tiếp tục giữa Bắc Kinh và Tokyo, con số du khách từ lục địa Trung Quốc, không kể Hồng Kông và Macau, sẽ tăng gấp đôi trong mùa lễ so với cùng kỳ năm ngoái, theo Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc hôm Chủ nhật.
Từng là nơi hấp dẫn số du khách lớn nhất từ lục địa, Hồng Kông lần này chịu thua thiệt. Thành phố chứng kiến mức giảm 5,18% trong lượng du khách đến trong 3 ngày đầu của tuần nghỉ lễ, bắt đầu ngày 1 tháng 10. Hồng Kông nhận tổng số 1,27 triệu du khách, gồm 430.000 từ lục địa. HSBC nói, sự gia tăng trong số du khách Trung Quốc đến Nhật Bản có lẽ là nhờ sự kiện giá sinh hoạt ở nước này đã trở nên vừa túi tiền hơn, bởi vì đồng yên bắt đầu sụt giá cách đây vài năm. Ngân hàng cho rằng sự sụt giảm số du khách đổ vào Hồng Kông là do giá đồng đô la Hồng Kông tăng và các hạn chế mới áp đặt đối với du hành xuyên biên giới cho các khách đi trong ngày. Ba thành phố ở Hoa Kỳ là New York, Washington và Seattle mà Chủ tịch Tập Cận Bình vừa đi thăm có số lượng lớn về du khách Trung Quốc. Ông Từ Tiểu Lôi, phát ngôn viên của Dịch vụ Du lịch Thanh niên Trung Quốc, nói bầu không khí du lịch cải thiện bao gồm tiến trình xin thị thực trôi chảy hơn và thêm kinh nghiệm về du lịch nước ngoài đã khuyến khích du khách Trung Quốc xuất ngoại bằng cách đem lại cho họ nhiều chọn lựa hơn thay vì chỉ là những điểm đến thông thường trước kia như Hồng Kông, Thái Lan và Nam Triều Tiên.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng quý vị đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Mặc dù không có nhiều sự thay đổi lớn trong tuần này, nhưng chúng ta có một gương mặt mới. Và gương mặt mới này đã làm cho top 5 trở thành sân chơi của những chàng trai và mở rộng thêm sự thống trị của những ca sĩ đến từ nước láng giềng Canada. Hãy bắt đầu với vị trí số 5, đó là ca sĩ nhỏ tuổi nhất trên bảng xếp hạng và cũng là ca sĩ người Mỹ duy nhất, Silento với Watch Me. Sau khi lên đến vị trí cao nhất là top 3, rapper 17 tuổi này đang tiếp tục đà tụt hạng và phải lùi thêm một bậc trong tuần này. Nhưng đây đã là một thành công rất lớn đối với Silento vì đây là bài hát đầu tay của anh. Không phải ca sĩ nào với bài hát đầu tay cũng có thể lên đến top 3 của bảng xếp hạng danh giá nhất của Mỹ này. Silento đã ra mắt tác phẩm đầu tay này của anh trên mạng YouTube vào ngày 25 tháng 6 vừa qua và chỉ trong vòng một tuần nó đã được hơn 2,5 triệu lượt xem. Ngoài việc bài hát này đã đoạt đĩa bạch kim do đoạt doanh thu 1 triệu bản được bán ra, nó còn được đề cử cho giải Teen Choice Awards cho hạng mục R&B Hip Hop và giải MTV Video Music Awards cho hạng mục bài hát mùa hè của năm. Nhưng Silento đã tạm chia tay với những chuyến lưu diễn để trở về trường học. Anh muốn hoàn thành việc học tập đúng thời hạn. Và ở vị trí thứ tư tuần này là một gương mặt mới, đó là rapper người Canada Drake với Hotline Bling. Bài hát này đã nhảy 5 bậc lên vị trí này sau khi ra mắt trên vị trí số 66 cách đây 8 tuần. Không lâu sau khi ra mắt trên Billboard, Hotline Bling lọt vào top 10 và trở thành bài hát đơn đầu tiên của anh lọt vào top 3 ở Mỹ kể từ năm 2009. Cách đây 6 năm, bài hát đầu tay của anh có tên Best I Ever Had giành được vị trí thứ 2 trên Billboard trong 4 tuần của mùa hè năm 2009. Và giờ hãy cùng thưởng thức Hotline Bling. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Hotline Bling cũng đã rất thành công về mặt thương mại khi nó đoạt doanh thu 41.000 bản tải kỹ thuật số ngay trong tuần đầu tiên ra mắt. Cho tới thời điểm này, bài hát đã bán được gần nửa triệu bản ở Mỹ. Album thứ 6 của ca sĩ và sáng tác nhà người Toronto này có tên Views from the Six cũng sắp được tung ra. Và cuối tuần trước, anh đã ra mắt bài hát đầu tiên của album này có tên Can I với sự góp mặt của Beyoncé. Drake và Beyoncé trước đó đã cùng hợp tác với nhau trong một bài hát của Beyoncé có tên Mine. Trong khi đó, đồng hương của Drake là The Weeknd tiếp tục đứng trên vị trí số 3 với Can't Feel My Face. Bài hát đã từng có 3 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng. Đây là bài hát mà The Weeknd cùng sáng tác với nhà sản xuất lừng danh người Thụy Điển Max Martin, người chỉ đứng sau Paul McCartney và John Lennon về số lượng bài hát pop hay nhất trên bảng xếp hạng. Feel My Face được chính thức ra mắt vào ngày 8 tháng 6 và cùng ngày đó chàng ca sĩ R&B người Toronto này đã trình diễn bài hát này trên sân khấu của một sự kiện toàn cầu của Apple ở San Francisco. Nằm trong album mới ra mắt có tên Beauty Behind the Madness, bài hát này đã có đến hơn 4 triệu lượt nghe tải trực tuyến và trở thành bài hát mùa hè của năm do mạng nghe tải trực tuyến Spotify bình chọn. Trên vị trí thứ hai là một ca sĩ người Canada khác, đó là Justin Bieber với What Do You Mean? Bài hát từng là quán quân cách đây 4 tuần này đưa Bieber trở thành ca sĩ Canada đầu tiên và ca sĩ nam trẻ nhất có bài hát giành vị trí số 1 trên Billboard ngay trong tuần đầu tiên ra mắt. Bieber đã công bố bài hát này hồi cuối tháng 7 trong chương trình Radio On Air with Ryan Seacrest và ra mắt bài hát này chính thức vào cuối tháng 8. What do you mean? What Do You Mean là bài hát chính trong album sắp ra mắt của Bieber có tên Purpose. Đây sẽ là album studio thứ tư của Bieber dự kiến ra mắt vào ngày 13 tháng 11. Về mặt thương mại, bài hát với ca từ và giai điệu hấp dẫn này đã gặt hái thành công khi đoạt doanh thu gần 340.000 bản và giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của 17 quốc gia. Đây cũng là bài hát đầu tiên của Bieber giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Ở ngôi vị số 1 vẫn là The Weeknd, một ngôi sao sáng khác của Canada trên đất Mỹ, với The Hills. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp The Hills thống trị bảng xếp hạng danh giá này của Mỹ. Trước đó, The Weeknd đã có Can't Feel My Face thống trị Billboard trong 3 tuần không liên tiếp và hiện đang đứng trên top 3. Với 3 bài hát lọt vào top 3 trong năm nay, bao gồm Earned It, một bài hát nền trong bộ phim ăn khách Fifty Shades of Grey hồi đầu năm nay, The Weeknd đã trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời âm nhạc thế giới. Và tên của chàng ca sĩ 25 tuổi có bố mẹ là người Ethiopia di cư đến Canada này đã trở nên không thể thiếu trong các chương trình biểu diễn lớn khắp nước Mỹ và thế giới. The Weeknd đã có tên trong danh sách của những ca sĩ nổi tiếng tham gia tour diễn Jingle Ball Tour của iHeartRadio sẽ diễn ra vào tháng 12 này. Trong danh sách đó gồm có Selena Gomez, nhóm nhạc Anh quốc One Direction, DJ nổi tiếng Calvin Harris, Nick Jonas và nữ ca sĩ Anh quốc Ellie Goulding. Và các fan hâm mộ của The Weeknd ở Mỹ sẽ có dịp được xem anh biểu diễn vào tháng sau khi chàng ca sĩ R&B này có một live show tại trung tâm Verizon ở Washington DC vào ngày 15 tháng 11. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đến thứ Bảy tuần sau để khám phá một bảng xếp hạng mới nhất nhé!
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 125 người bị thương vì hai vụ nổ tại ga xe lửa chính ở Ankara ngày hôm nay, vài giờ trước một cuộc biểu tình kêu gọi hòa bình do phe thân người Kurd tổ chức. Những vụ nổ xảy ra tại cổng ra chính của nhà ga trong quận Ulus ở thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ có thể có mục đích gây ra thương vong tối đa cho những người tham dự cuộc meeting do các nghiệp đoàn và đoàn thể xã hội dân sự tổ chức. Những vụ nổ cách nhau vài phút sáng nay xảy ra trong lúc dân chúng tụ tập để tham gia một cuộc meeting quy mô lớn để kêu gọi chấm dứt vụ xung đột giữa các lực lượng an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ và đảng công nhân người Kurd, gọi tắt là PKK. Tổng thống Đài Loan ông Ma Anh Cửu hôm nay cảnh báo người kế vị ông chớ gây phương hại cho mối quan hệ tốt đẹp hiện nay với cựu thù Trung Quốc. Trong bài diễn văn chốt của ông nhân dịp lễ quốc khánh song thập, ông Ma Anh Cửu nói rằng người kế nhiệm ông không nên phá hủy những tiến bộ đã đạt được trong mối quan hệ với Bắc Kinh. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy bà Thái Anh Văn, chủ tịch đảng Dân Tiến của phe đối lập sẽ giành phần thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 16 tháng Giêng. Bà Thái Anh Văn không chịu chấp nhận điều kiện để đối thoại với Trung Quốc hiện nay là Đài Loan với Trung Quốc trên nguyên tắc là một nước. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng chiến đấu để chống lại bất kỳ một cuộc chiến tranh nào do Mỹ thực hiện. Nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên tuyên bố như thế ngày hôm nay tại lễ duyệt binh để mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Đưa Quyền. Buổi lễ có ít quan khách nước ngoài tham dự như ông Lưu Vân Sơn, nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ 5 của Trung Quốc, đã đứng cạnh ông Kim Jong-un trong suốt cuộc duyệt binh. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP đạt được tuần qua giữa Hoa Kỳ và 11 nước khác, thăng tiến các giá trị của nước Mỹ và bảo vệ công nhân Mỹ. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh hôm nay, ông Obama cho biết phải mất 5 năm để thương thuyết cho hiệp định này, bởi vì theo nguyên văn, tôi muốn có một thỏa thuận tốt nhất có thể có cho công nhân Mỹ. Những luật lệ thương mại lỗi thời làm cho công nhân Mỹ bị bất lợi và TPP sẽ thay đổi điều đó. Những người ủng hộ TPP thì cho rằng hiệp định này sẽ thúc đẩy thương mại và tăng trưởng kinh tế cho các nước tham gia, nhưng những người chỉ trích ở Mỹ cho rằng hiệp định này không làm gì nhiều để bảo vệ công việc làm ở Mỹ hay bảo vệ môi trường. Những vụ đụng độ giữa người Palestine và Israel tiếp diễn sang tới ngày hôm nay. Quân đội Israel cho biết không ai bị thương khi những phần tử chủ chiến người Palestine ở dải Gaza bắn rocket vào Israel. Vụ này xảy ra sau một tuần lễ bạo động, trong đó binh sĩ Israel giết chết 6 người Palestine trong những vụ xô xát ở biên giới và nhóm chủ chiến Hamas của Palestine kêu gọi dân chúng nổi dậy chống lại Israel.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.